trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các tông đồ. Việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện, mọi người đều có lòng kính sợ, vì các tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Jerusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hòa hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp rồi phân phát cho mọi người tùy nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà. Họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa. Chọn tình thương. Israel, hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aaron, hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa, hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng khóc thương. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Thank you.
thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại. Người đã tái sinh chúng ta, để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mặc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng. Tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần. Nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Và buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông, Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa hiện ra với Maria Magdalena, Chúa hiện ra với hai môn đệ đi làng Emmaus. Nhưng mà ở đây, Chúa hiện ra với chính các tông đồ. Và câu đầu tiên, Chúa nói với các tông đồ là bình an cho các con. Chúa chính là sự bình an, vì nhân loại chúng ta sợ hãi đủ thứ. Các tông đồ sợ bị bắt bớ, sợ bị giết chết như câu đầu tiên của bài phúc âm này. Cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Ngày nay người ta sợ chết, sợ mất việc làm, sợ virus, sợ chiến tranh, sợ bao nhiêu cái lo lắng hàng ngày của ăn, thức uống, địa vị xã hội, rồi sợ mất cái này cái nọ. Đủ cái để sợ. Cho nên đời sống con người luôn luôn là có lo sợ. Không phải là chúng ta không có sợ. Đó là một cái tình trạng của con người thấy trước những cái nguy hiểm, chứ không phải là liều mạng. Nhưng ở đây, sợ đến độ mà mất cả cái lý trí, không còn biết phải làm gì nữa. Chỉ đóng cửa, trốn một mình ở trong đó. Giống như một con vật nó sợ quá, nó chúi đầu xuống. Nó chúi đầu xuống để rồi nó không có chạy nổi nữa, rồi người ta bắt lấy nó. Cho nên chúng ta biết Chúa Giêsu chính là sự bình an. Bình an của Đức Kitô mang đến cho nhân loại. Thứ nhất là Chúa cho chúng ta cái cùng đích tối hậu của chúng ta ở trên thiên quốc khi chúng ta sống kết hiệp với Chúa ngay từ bây giờ. Cho nên những cái chống qua của trần gian đối với chúng ta nó không quan trọng nữa. Vì phải qua ngưỡng cửa sự chết thì mới đi vào hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên một người sống đúng niềm tin của mình thì không có sợ chết. Mà chết mà không sợ thì có gì trên trần gian này làm cho chúng ta sợ? Tiền bạc, vật chất, sức khỏe, địa vị, xã hội, mọi thứ. Rồi tất cả đều qua đi. Cho nên chẳng có gì để làm cho chúng ta sợ. Vì Đức Kitô chính là sự bình an đích thực của chúng ta. Và thứ hai là Ngài ban Thánh Thần của Ngài trên các tông đồ để tha thứ tội lỗi. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Ngài ban cái bí tích tha tội qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội để chúng ta nhận lãnh ơn cứu độ của Chúa, vì Chúa Giêsu chính là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa, có quyền năng để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, khỏi nô lệ cho ma quỷ, khỏi bao nhiêu cái khốn khổ mà nhân loại chúng ta đang phải chịu ở trên trần gian này và cái chết đời đời ở trong hỏa ngục. Chúa Giêsu mới đưa chúng ta đi vào hạnh phúc vĩnh cửu, cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Không một ai trên trần gian có thể làm chủ được mạng sống mình, thì làm sao có thể cho chúng ta cái sự sống muôn đời và hạnh phúc muôn đời ở trên thiên quốc được. Do đó, chúng ta biết khi con người đang sống trong cái thời đại mà đủ loại vũ khí, virus, rồi nguyên tử, hạt nhân, làn sóng, ánh sáng, động đất, và bao nhiêu những cái loại vũ khí người ta tìm đủ cách để tiêu diệt con người hàng loạt và càng lúc càng kinh khủng hơn, thì Đức Kitô đã đến. Ngài đã ban cái bình an đích thực này 2000 năm rồi, và Ngài tiếp tục ở với Hội Thánh cho tới ngày tận thế. Rồi chúng ta thấy cuộc hiện ra lần thứ hai, 8 ngày sau, hiện ra với các tông đồ. Lần này thì có Tôma, là người cứng lòng tin. Ông thực sự là cần có một cái sự thực nghiệm rõ ràng. Vì nếu Chúa sống lại thì ông phải thấy. Các tông đồ kể lại, ông không tin được. Vì từ xưa đến giờ có ai chết sống lại đâu. Mà từ Chúa Giê-xu đến giờ cũng chẳng có ai chết mà sống lại hết. Cái thắc mắc của Tôma, chúng ta cũng đặt vấn đề như vậy. Vì vậy mà khi Chúa hiện ra với các tông đồ lần thứ hai này, Chúa đã ngỏ lời đặc biệt với Tôma. Hãy đến mà xem tay, xem chân của Thầy với những lỗ đinh đã đóng qua. Vì Ngài yêu thương, Ngài chấp nhận những thương tích này trên thân xác phục sinh của Ngài luôn. Và Tôma đã chứng kiến, đã xác nhận và tuyên xưng niềm tin, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa nói, cho những ai không thấy mà tin. Tôma thấy thì dĩ nhiên là Tôma tin rồi. Nhưng mà cả những người không thấy mà tin thì có phúc hơn nữa. Đó là những người chúng ta ngày hôm nay, qua lời chứng của các tông đồ, bằng mạng sống của Ngài, bằng máu của các thánh tông đồ, đã làm chứng về Đức Kitô phục sinh, cùng với 300.000 tín hữu đầu tiên đã làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. Cho nên không ai dại gì tin vào những cái chuyện nhảm nhí mà dùng cái mạng sống của mình được. Ở đây thật sự Đức Kitô là con Thiên Chúa đã đến trần gian. Cho nên kết thúc của bài phúc âm hôm nay nói cho chúng ta biết có rất nhiều điều Chúa Giêsu dạy và những phép lạ Ngài làm không có ghi hết, nhưng mà ghi những gì cần thiết để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và nhờ tin mà sống với danh của Đức Kitô, là một Kitô hữu, chúng ta được sự tha thứ, được làm con cái của Chúa, được bình an đích thực của Đức Kitô mang đến cho chúng ta, dù bên ngoài có bao nhiêu cái sự dữ đi nữa, cũng không làm cho Đức Kitô lùi bước, mà Ngài luôn luôn vâng lời cho Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Mỗi người chúng ta nhờ sức mạnh của Đức Kitô ban cho, chúng ta cũng sống cho Chúa Cha. Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa, sống hạnh phúc với Chúa. Và qua những thử thách gian nan, Chúa đã cân, đã lường sức chịu đựng đôi vai của chúng ta. Cho nên chúng ta không có phải sợ hãi nữa. Và hôm nay qua lễ lòng Chúa thương xót, một đại lễ hàng năm vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chúa xót thương từng người chúng ta. Chúa xót thương đến độ tình trạng nhân loại đầy tội lỗi, Ngài vẫn đến để cho chúng ta được thanh tẩy, được sống hạnh phúc với Chúa. Ngài đến để cứu độ chúng ta. Ngài đến để yêu thương chúng ta. Ngài không có bỏ mặc chúng ta. Vì vậy, chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Ngài xót thương từng người chúng ta vì tình trạng của nhân loại là tội lỗi. Tình trạng của nhân loại đầy những sự dữ. Tình trạng của nhân loại chúng ta từ Adam đã đi vào cõi chết. Ngay trong gia đình của Adam, mới có 4 người thôi. 2 vợ chồng, 2 đứa con. Thì 1/4 đã bị giết rồi. Mà chính người anh em, Cain, là giết Abel, em của mình. Là mất hết 1/4 của nhân loại ngay trong gia đình đầu tiên rồi. Rồi tiếp tục, bộ tộc này giết bộ tộc kia, dân này giết dân kia, mạnh được yếu thua, rồi cả trong gia đình cũng vậy. Mạnh được yếu thua, cho nên đa thê trên toàn thế giới. Rồi bao nhiêu cái tội ác xảy ra trên toàn thế giới. Chúa xót thương từng người chúng ta. Chúa muốn tất cả nhân loại chúng ta được hạnh phúc. Thiên Chúa là tình yêu. Và điều gì mà Ngài không yêu thì Ngài không có tạo dựng. Ngài tạo dựng chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Nhưng nhân loại chúng ta lại sống trong đau khổ. Đó là hậu quả của tội lỗi. Là quay lưng với Thiên Chúa tình yêu, là nguồn sự sống. Cho nên nhân loại chúng ta cứ tiếp tục ở trong đau khổ, trong sự chết, trong ích kỷ của mình thôi. Thì Chúa đã xót thương chúng ta. Ngài ban con một của Ngài đến để cứu độ chúng ta, chứ không phải để luận xét thế gian, mà đến để cứu độ. Và Thiên Chúa tình yêu, Ngài đến Ngài cứu độ, Ngài chuộc chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, nô lệ ma quỷ, để quay về với Chúa làm con cái của Ngài, hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên, qua bài phúc âm hôm nay, Chúa ban bí tích giải tội và tất cả sự tha thứ. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Điều quan trọng là cùng với Tôma và các tông đồ, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót, đấng yêu thương từng người chúng ta. Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài xót thương nhân loại chúng ta vì từ chối Thiên Chúa mà bao nhiêu những dịch bệnh xảy đến. Chúng ta thấy bao nhiêu những cái vũ khí người ta tìm cách để tiêu diệt con người. Nó đang diễn ra trên thế giới này. Chưa bao giờ nhân loại có những nhiều loại vũ khí mà tiêu diệt con người hàng loạt. Cũng chưa bao giờ các nhà thờ đóng cửa, các trường học đóng cửa suốt cả mấy tháng như vậy. Vì nhân loại chúng ta đang rơi vào cái tình trạng mất niềm tin vì tội lỗi. Tội lỗi làm cho nhân loại chúng ta từ chối Thiên Chúa mà làm cho con người chạy đua theo cái kiêu ngạo của con người, lấy con người làm trung tâm và tiếp tục cái tình trạng mạnh được yếu thua để cho ma quỷ nó giật dây. Những người có nhiều tham vọng, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, muốn bá chủ cả thế giới. Cho nên mỗi người tha hồ mà tìm kiếm những kỹ thuật khoa học để phục vụ cho chiến tranh, cho hận thù, cho cái kiêu ngạo của con người. Thì Chúa đến để mời gọi chúng ta phải sám hối trở về với Chúa. Mẹ Fatima hiện ra là kêu gọi con người phải trở về với Chúa, tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ, để trong trái tim của mẹ yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự, để tái tạo lại cái thế giới này nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, để con người biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Ai được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều hơn. Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có quay trở về với Chúa hay không. Đứa con hoang đàng quay trở về thì không còn phải ước muốn ăn những đồ heo ăn mà không được ăn. Quay trở về, người cha đón như là một đứa con, chứ không phải như một người làm công. Ngài tha thứ vô điều kiện. Chúng ta đến với Chúa để chúng ta được hạnh phúc. Cho nên, ngày Chủ nhật của lòng Chúa thương xót, chúng ta quay về bên Chúa để Chúa tắm rửa chúng ta trong máu cực thánh Chúa Giêsu, tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa để chúng ta không thất vọng vì nhân loại chúng ta ở trong tình trạng đau thương nhất. Nhân loại chúng ta nếu không quay về bên Chúa thì bao nhiêu những kẻ dữ sẽ tấn công nữa. Người ta đặt vấn đề Chúa ở đâu mà để cho những cái người xấu tạo ra bao nhiêu những vi trùng, virus, rồi những vũ khí tàn nhẫn với nhau. Chúa vẫn ở đó, vẫn chờ đợi từng người chúng ta, vẫn xót thương từng người chúng ta. Chúng ta để cho thế giới ngày hôm nay nó đi tới cái thảm họa này là vì con người quay lưng với Chúa. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu tỏa, tình yêu của Chúa vẫn chiếu tỏa, nhưng con người đóng cửa lòng mình lại như một cái cây, chúng ta không để ra ngoài ánh sáng mặt trời mà để ở trong buồng kín, tự mình trói mình lại. Cho nên chúng ta ở trong bóng tối của ích kỷ, của sự dữ. Và đó là tình trạng của xã hội chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy quay trở về với Chúa. Không có tiếp tục giết bao nhiêu bào thai. Ít nhất là 3 tỷ em bé bị giết trong 50 năm qua. Mỗi năm ít nhất là 45 triệu em bé bị phá thai. Và mỗi ngày, một xã hội giàu có như ngày hôm nay, vẫn có 33.000 người chết vì đói. Mỗi tháng có cả 1 triệu người chết vì đói. Cái coronavirus của tinh thần nó còn lớn hơn cái coronavirus tấn công cái phổi của chúng ta. Ở đây, nó chặn cổ chúng ta, không thở được. Không thở được thần khí Thiên Chúa, cho nên không có tình yêu mới đưa tới những ích kỷ, những sự dữ mà chúng ta đang trải qua. Hãy trở về với Thiên Chúa, đấng yêu thương chờ đợi từng người chúng ta. Hãy mở mắt ra, mở lòng của chúng ta ra cho Chúa, để hít thở thánh thần tình yêu của Chúa. Các con hãy nhận lấy thánh thần, các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Chúa xót thương chúng ta và Chúa ban thánh thần tình yêu của Chúa để chúng ta được thở không khí tình yêu của Chúa, để lớn lên trong ân sủng của Chúa, trong hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa là cha, mọi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Đó là hạnh phúc của từng người chúng ta. Tại sao chúng ta lại sống cho ích kỷ, cho những đam mê bất chính? Hãy thống hối, hãy trở về với Thiên Chúa là cha yêu thương từng người chúng ta, để được Chúa xót thương và chúng ta biết xót thương nhau. Amen.
Chúa vẫn chờ đợi con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con đo thăm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuôn chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm. Xin cho con lòng mến yêu cậy tin, để ngợi ca Chúa giàu lòng khoan dung. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con đo thăm như son, Chúa vẫn tha vì con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuôn chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên. Chúa vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tôi con đo thăm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuôn chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên.